Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu.
Phút tọa thiền đã xong, chúng ta bắt đầu qua bài học mới. Trước khi qua học bài học mới thì xin được ôn lại bài cũ, và sau đó các vị nào có thuộc được bài cũ thì xin mời đứng lên khoảng một hoặc hai người, rồi sau đó chúng tôi mới giảng tiếp bài mới. Vì để cho cái lớp học có cái hiệu quả là học viên phải học bài, phải thuộc, để sau này có thể hướng dẫn lại cho các đạo tràng Phật tử các bài kệ Pali. Đó là yêu cầu chúng tôi quý vị cố gắng để học thuộc lòng, làm cái đà để có thể tự học sau này những bài kệ Pali khác, những bài kệ Kinh Pháp Cú bằng tiếng Pali khác. Và như vậy thì chúng ta có thể hướng dẫn lại cho các Phật tử có thể đọc kệ Pali. Thưa quý vị, một cái ngôi chùa, một cái ngôi tịnh xá mà các tăng ni ở đó đọc tụng những bài kệ Pali thì rất là hoan hỷ, rất xúc động và cũng rất là linh thiêng. Nếu mình kệ một mình thì cũng đã hoan hỷ rồi, mà nếu mình kệ cả một tập thể, cả trăm người thì cái mức độ hoan hỷ nó càng là thêm hơn nữa. Do đó chúng tôi có một cái lời khuyên là sau khi nghe hướng dẫn xong tập phát âm và tập kệ hiểu nghĩa thì chúng ta cố gắng học thuộc lòng, tối thiểu là cũng thuộc được 50% cái bài kệ đó, thì sau này chúng ta có thể hướng dẫn lại cho các đạo tràng Phật tử được để mà kệ tiếng Pali. Tự nhiên mình nếu mình đọc bản tiếng Việt thì cũng là cái điều linh thiêng rồi, nhưng mà đọc được cái bản Pali thì cái sự linh thiêng nó càng thêm hơn nữa. Và ở đây chúng tôi còn hướng dẫn thêm, ngoài cái phần kệ nó còn hướng dẫn thêm cái ý nghĩa từng chữ Pali một để mình hiểu nghĩa câu kệ đó, cũng như là cái nội dung của câu kệ đó, hoặc là những cái câu chuyện liên quan tới câu kệ đó, làm cho cái người nghe càng thêm hoan hỷ, càng thêm phát sanh trí tuệ. Bây giờ thứ nhất là chúng ta đọc ba lần cái bài kệ cũ, rồi sau đó thì vị nào thuộc thì xin đưa tay, chúng tôi chỉ định, rồi là đọc khoảng chừng 1 đến 3 người, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ giảng tiếp câu kệ tiếp theo. Phần đa năng cha bà lăng chít tăng nữ rắc thăng đun ni va ra dăng ủ chung ca rô tì mê tha vi ủ su ca rô và tê cha năng hai ba. Xin mời vị nào thuộc đưa tay đứng lên kệ. Tôi có sẵn quà trong túi rồi. Giờ vị nào thuộc đưa tay, khỏi đọc. Ai thuộc đưa tay, khỏi đọc. Để mời sư cô. Chậm kệ rất là truyền cảm, tặng cho món quà. Cái món quà này tinh thần thì nó vô giá, mà vật chất thì khoảng 50 ngàn. Một tuần tôi phải tốn vài trăm ngàn tiền học trò mới thuộc bài được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 19 tháng 6 2014, tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, chúng tôi giảng câu kinh Pháp Cú số 34 trong chương phẩm, trong chương về nói về tâm, Chitta. Thưa quý vị, tâm là gì? Tâm là thức, là ý. Tâm là sự biết. Cảnh, cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết. Chương này đề cập đến tâm, tức là nói về yếu tố tinh thần của một con người, một chúng sinh, thì có hai phần, đó là vật chất và tinh thần. Thì vật chất như là đất, nước, lửa, gió, mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Còn tinh thần đó là vật chất thuộc về sắc pháp, chất pháp. Còn tinh thần thuộc về tâm pháp hay là danh pháp, hữu vi. Tâm pháp ở đây hoặc là danh pháp hữu vi, đó là tâm vương, tâm sở, hoặc là đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và ở đây chính là thức quẩn. Nhưng mà khi tâm khởi lên thì nó kèm theo cả thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Và ví như là một lớp học có thầy giáo và có học sinh, như vậy thầy giáo và học sinh cộng lại gọi là lớp học. Thì nói về tâm tức là nói về thầy giáo, nói về tâm sở hay nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức là nói về tâm sở. Thì mình đang nghiên cứu về tâm, và câu số 33 nói về tâm, bản chất của tâm. Bản chất của tâm là hốt quản, dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Có một vị sư, vị tỳ kheo lên bạch cho Đức Phật là: bạch Thế Tôn, bây giờ con xin bần tục, không có tu nữa, xin về nhà. Bởi vì Đức Phật Ngài ban cho con nhiều giới quá, Ngài bắt con phải giữ rất là nhiều giới. Theo truyền thống kinh điển Pali, Lục Tạng Pali, thì giới là 227 giới của tỳ kheo tăng. Bây giờ giữ như vậy nhiều quá, con giữ không nổi, do đó con xin được hoằng tục về nhà. Thì Đức Phật Ngài bảo rằng: này ông tỳ kheo, bây giờ Như Lai cho ông giữ một giới thôi, ông chịu ở lại tu hay không? Thì vị tỳ kheo trả lời: bạch Thế Tôn, nếu như cho con giữ một giới thì con sẽ ở lại tu. Thì đó là giữ cái tâm cho được trong sạch thanh tịnh, đừng để dao động hốt quản, đừng để tham sân si khởi lên. Nếu ông giữ được cái tâm này thì ông ở lại ông tu, ông cần không cần phải giữ các giới khác. Thì vậy thì kheo nghe lời Đức Phật, cái này dễ quá, bây giờ mình chỉ giữ tâm, tức là mình an trú, làm cho tâm không có phiền não, không có đau khổ, không quan trái, không tham sân si, thì mình giữ được cái tâm này thì mình tu được. Nếu nói về kinh thì nói là cái người đó ác, ác đức, thất nhân ác đức. Nhưng nói về luật là người đó không giữ giới. Còn nói về vi diệu pháp hoặc tâm lý học Phật giáo là nói về cái tâm của người đó phiền não hay là tham sân si. Thì ba cái đó cùng một ý nghĩa. Nói về tâm tức là nếu mình đi ở trong chùa mà mình không có giữ cái lời nói, mình nói những cái lời nói mà đay nghiến khó chịu, những cái lời nói chia rẽ đâm thọc, thì cái người gọi là cái người này là người xấu, là người ác. Như mình nghe cái bài kệ là: lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao bắt thấy cái cây? Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi? Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Thì cái người này á, khi có những lời nói đó, nếu nói theo kinh tạng, gọi là cái người này là cái người xấu, là người ác. Nói những lời nói mà làm cho người ta đau khổ, nói những cái lời nói mà làm người ta chết người, thì cái lời nói đây là lời nói ác. Nói theo kinh tạng gọi là người này là người ác, người xấu. Nhưng mà nói theo luật tạng thì cái người này không có giữ giới. Trong cái giới thứ tư là không nói dối, không nói là đâm thập, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, không nói lời mắng nhiếc, thì mình không giữ cái giới này. Vì cái lời nói mà đay nghiến, khó chịu thì thế nào nó cũng rơi vào cái tà ngữ gọi là mitya vacha. Mitya vacha dịch là tà ngữ, mitya là tà, vacha là cái lời nói, lời nói tà vậy, cho nên gọi là tà ngữ. Mà nếu mình không có giữ cái giới gọi là chánh ngữ thì gọi là mình không có giữ cái giới. Như trong Bát Chánh Đạo thì có ba phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì được chia làm ba phần: chánh kiến và chánh tư duy là tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Như vậy thì giới, định, tuệ, một người tu hành chúng ta cần phải giữ giới, giữ định và giữ tuệ, tu định và phát triển trí tuệ. Như vậy một cái người mà có những cái lời nói gọi tà ngữ thì cái người này gọi là không có giữ giới, không hành trì giới. Nói theo luật tạng thì cái người này là người không hành trì giới, không giữ giới. Còn nói theo vi diệu pháp hay là nói theo A Tỳ Đàm hay nói theo Abhidhamma thì cái người này gọi là có tâm dao động hốt hoảng. Như vậy phân tích ba phương diện: một là giới, gọi là kinh; hai là luật thuộc về giới; ba là luận hay là A Tỳ Đàm hay là vi diệu pháp hay là tâm, tâm lý học Phật giáo. Như vậy Đức Phật ngài dạy là nếu ông giữ được cái tâm, ông giữ được cái tâm của ông thì ông ở đây ông tu được, ông không cần giữ giới. Vì ba là một, ba trong một, một trong ba. Nếu mình giữ được cái tâm lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, lúc nào cũng an trú trong điều trong tâm lành tâm thiện thì cái người này không có phải là người ác, người này cũng không phải là người phá giới mà là cái người có giữ giới. Cho nên Đức Phật ngài dạy vị tỳ kheo này, bây giờ ông giữ cho tôi một giới thôi, đó là giữ cái tâm trong sạch thanh tịnh, đừng để cho cái tâm nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện khác, nó dao động, nó hốt hoảng. Thì nếu như ông đồng ý với cái điều kiện này thì tôi cho ông ở lại tu, ông không cần phải giữ giới. Như vậy Đức Phật ý muốn nói cái gì? Là nói theo kinh, nói theo luật và nói theo vi diệu pháp, hay nói theo luận tạng Bali. Thì cái chương nói về tâm tức là nói về vi diệu pháp hay là nói về tâm lý học Phật giáo, nói về tâm. Và thứ nhất là câu số 33 thì Đức Phật ngài dạy là tâm hốt hoảng dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Mà tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh, sự biết đối tượng. Sự biết đối tượng. Có người hỏi, chúng tôi đang tổ chức cái khóa tu xuất gia giao duyên cho khoảng trên 100 người đang ở tu khoảng một tháng tại Thiền viện Phước Sơn. Thì từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi là có cái giờ gọi là pháp đàm. Giờ pháp đàm đó là giờ các học viên được quyền hỏi và cái vị phụ trách pháp đàm đó phải trả lời. Thì có một vị đó hỏi vậy với tâm ở đâu? Họ hỏi tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Thì thưa quý vị, thì cái vị mà trả lời nói xong hỏi gì mà ông hỏi ngu quá vậy? Thì khi nghe câu đó thì cái vị đó khó chịu lên. Con hỏi thầy là tâm ở đâu mà sao thầy giữ con ngu? Thì cái vị này khó chịu lên thì tâm đó, cái tâm sân nó đang khởi lên đó, tâm đó. Tức là bây giờ hỏi tâm ở đâu, sao chỉ? Nhưng bây giờ tôi chỉ nè, ông hỏi gì mà ngu dốt quá vậy? Thì ông khởi lên, ông khó chịu, khởi lên liền. Ông nói tại sao con hỏi thầy vậy mà thầy trả lời thầy chửi con là ngu dốt? Thì cái ông thầy mà phụ trách cái ông nói đó, tâm đó, tâm sân đó, tâm sân đó, tâm sân đang khởi lên đó. Như vậy thì phải có cảnh mới có tâm. Ông nghe tôi nói cái câu đó, ông khó chịu, tâm sân nó mới khởi lên. Hoặc là bây giờ tâm ở đâu? Tâm ở đâu? Như hồi nãy tôi nói là tôi thưởng cho một món quà, tự nhiên người nào cũng thấy vui, quan nghĩ hết, tâm ở đó. Bình thường thấy tâm, nhưng mà giờ đọc câu kệ lên có quà thì tâm nó khởi lên, thích món quà đó, tâm tham. Đúng không? Thích món quà tâm tham. Còn ta nói mình ngu quá tâm sân. Nhưng mà tâm ở đâu? Tâm là nó chung chung nhưng mà phải cụ thể. Cụ thể đó là gì? Đó là cảnh nào tâm đó. Có cảnh thì mới có tâm, chứ mới cảnh làm sao có tâm. Bây giờ đang ngồi nghe pháp về tâm thiện, tâm thiện, tâm lành. Thì cái cảnh này là cảnh những lời dạy trong kinh Phật. Thì tâm mình phải là tâm lành, tâm tốt. Nhưng mà lát nữa mình nên tới giờ mình ăn cơm, Thì mình thấy đồ ăn ngon quá, mình thích quá, thì nó tầm thà. Gọi là đồ ăn bữa nay sao nó tệ quá, rồi tầm sân. Nãy tôi thấy, tôi đi vô tôi thấy ta bỏ bao thơ cũng cả chồng á. Buổi trưa nay thế nào ta cũng túng. Nhìn cái bao thơ cái thích quá, tầm tham. Đó. Mà nếu không có bao thơ này, tầm tham nó không có. Hàng ngày cũng có cơm ăn thì chắc cái tâm mình cũng bình thường. Không tham sân. Mà nếu ai có chánh niệm thì tầm chánh niệm, tâm thiện. Nhưng tự nhiên hôm nay đột xuất nó có cái bao thơ chồng vậy đó. Người nào cũng có ông bao. Thì tự nhiên cái tâm tham nó khởi lên. Tâm ở đâu? Tâm ở đó. Tâm nó khởi lên ngay cái cảnh nó tới. Cảnh nó tới. Thì tâm mới khởi lên. Còn nếu không có cảnh thì làm sao có tâm? Mà tâm khởi lên liên tục. Tâm khởi lên liên tục. Nó không gián đoạn. Không có tâm này có tâm khác. Đúng không? Ai cấm tâm này thấy ấy quá nè. Thấy không? Đó. Giờ tôi luyện với cái đi. Vì thấy quý vị này khó chịu không? Khó chịu tâm ở đó. Cái tâm đó, giờ mình cắm mình bông này muốn chết thì mà ông sư này ông quăng ông làm cho cái bông này nó bị mất hết một cái, mất đẹp rồi. Thì cái tâm đó, tâm đâu, tâm ở đó. Nếu cái người nào mà làm cho mình khó chịu thì mình sanh lên cái tâm khó chịu, đúng không? Thì cái tâm khó chịu nó khởi lên, mà tâm khó chịu nó là tâm sân. Đó. Còn nếu trường hợp mà tôi lấy một cái tôi luyện nữa mà bây giờ không thấy bình thường thì xem như là tâm tha sân nó không có, đúng không? Thấy chưa? Thêm cái nữa cho nó nhất qua tàm đó. Thấy chưa? Tâm nó đó. Cái ông sư hỏi tâm ở đâu, sao chỉ? Thì có cảnh thì mới có tâm. Cho nên mình phải tạo một cái môi trường chánh pháp, môi trường Phật pháp để cho mình có cái tâm thiện. Tại sao mình phải tu? Mô Phật. Thấy tiếc ha. Thấy tiếc. Đó, tâm ở đó. Cho nên là cái tâm này nó có cảnh thì mới có tâm. Tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Cảnh là gì? Cảnh là đối tượng được tâm biết. Cho nên là hỏi mình tâm ở đâu? Nó có, nhưng mà chỉ không được. Cái cụ thể thì mới thấy được. Thì cái tâm luôn luôn có cái bản chất là hốt hoảng, dao động, có hộ trì, khó nhiếp. Câu số 33. Tâm hốt hoảng, dao động, có hộ trì, khó nhiếp. Ai cũng vậy. Tâm của người nào cũng vậy, nhất là cái tâm của người sắp chết. Nó hốt hoảng, dao động dữ lắm, sợ dữ lắm. Cho nên cái tâm, bản chất của tâm là hốt hoảng, dao động. Đặc tính gọi là đa phần của tâm là hốt quản và dao động. Tâm mình nó dao động. Mà Đức Phật ngài dạy cái người trí là phải, người trí phải làm cho tâm nó đừng hốt quản dao động, tức là làm cho tâm thẳng. Như thợ tên làm thẳng cái mũi tên. Cái nhiệm vụ của mình là gì? Là làm cho cái tên nó thẳng. Và đương nhiên là cái tên nó không thẳng. Một cái cây tre mình mang về làm cho nó thẳng. Một cái tâm bình thường nó không thẳng. Nhưng nếu mình là thợ thì mình mới làm thẳng được. Còn mình là tay ngang mình không làm thẳng được. Nếu mà thợ hồ thì mới xây tường, xây nhà được. Chứ còn mình vô mà mình cầm cái bay là mình làm hư nhà người ta luôn. Do đó quý vị phải trở thành cái người thợ. Phải làm cái người thợ. Phải làm chuyên gia. Phải làm thợ. Thì mới làm cái tên nó thẳng được. Còn nếu tay ngang thì làm tên không thẳng được. Cũng vậy, nếu quý vị vô đây mà tu mà bình thường thì cái tâm nó cũng dao động hốt hoảng. Phải chuyên về cái thợ làm tên, chuyên về trị cái tâm, thì tâm nó mới thẳng được. Tức là chuyên về niệm tâm, chuyên về quan sát cái tâm, chuyên về theo dõi cái tâm, chuyên về kiểm soát cái tâm, thì tâm nó mới thẳng được. Còn nếu như mình không làm chuyện đó, thì tâm mình không thẳng. Mình chỉ lo mình làm bánh, mình chỉ lo mình nấu cơm, mình chỉ lo mình quét chùa, mình chỉ lo mình đi giảng, đi thuyết giảng, tâm mình không thẳng được. Phải làm ngay cái chuyện đó. Phải dùng cái dao hoặc là dùng cái rựa để mà vót cái xe để cho cái tâm nó thẳng. Còn mình làm chuyện khác thì làm sao được? Làm sao tâm nó thẳng được? Làm sao cái tên nó thẳng được? Đó. Cái tại kỳ rồi không có thời giờ nhiều, tôi không muốn nói, cái này tôi nói thêm. Tức là muốn cho cái tâm nó thẳng, thì cái người đó phải dốt cái tâm đó. Mà muốn dốt cái tâm đó thì phải cầm cái dao, cầm cái rựa, phải chú tâm vào nó mới được, mới dốt được chứ. Cũng vậy, cái tâm mình đang cong queo rồi đó. À, đây là sự thật. Đây là sự thật. Và Đức Phật này nói như vậy, đó là sự thật. Tâm hốt quản dao động, khó hộ trì, khó nhiếp, đây là sự thật. Đây là bản chất, đây là chân lý. Và chúng ta có nhiệm vụ là phải dốt cái tâm này. Dốt cái tâm này. Dùng cái dao chánh niệm, dùng cái dao trí tuệ để mà dốt cái tâm này. Mà chuyên làm chuyện này thôi thì tâm mới thẳng được. Còn cái gì làm chuyện khác thì tôi xin chia buồn. Tâm không thẳng được, chắc chắn vậy. Đúng không? Làm sao tâm thẳng được? Mình lo làm chuyện khác. Mình không có lo cái làm chuyện mà chú tâm, niệm tâm, quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm. Thì làm sao tâm thẳng được? Thì Đức Phật dạy cái gì thì kêu này là phải giữ cái tâm. Phải kiểm soát cái tâm, phải theo dõi cái tâm. Tâm nó thẳng rồi thì giới nó không phạm. Không phải, và cái người này không phải là người ác, người xấu. Và cái người này giữ được cái tâm thanh tịnh trong sạch. Cho nên mình có cái nhiệm vụ bổn phận là dốt cái tâm, quan sát cái tâm, theo dõi cái tâm, tu tâm. Thứ hai là niệm tâm. Niệm là gì? Niệm là biết ngay trong hiện tại. Niệm tâm là gì? Cittanupassi. Cittanupassi, citta là tâm. Anupassi là niệm, anu là liên tục, hay là anu là tùy theo, passi là passati là thấy, thấy một cách liên tục, thấy theo, theo cái gì? Theo cái citta, tức là theo cái tâm, tức là cái gì này phải thấy theo cái tâm, thấy theo cái thấy liên tục, không gián đoạn. Còn nếu gì mình chỉ thấy lâu lâu, mình thấy một bữa thì cái tâm này nó không thẳng. Và đương nhiên, cái người nào không làm cái công việc này thì tâm họ không thẳng. Mình cũng thông cảm cho họ, tại họ không làm việc này. Bây giờ tôi không phải là thợ mộc, mà bắt tôi phải ngồi mà dốt mũi tên thật làm được. Đúng không? Phải thông cảm cho họ đó. Phải tha thứ cho họ. Phải thông cảm cho họ. Vì họ không có làm chuyện này. Họ không làm cái chuyện mà dốt mũi tên. Cho nên làm sao mà họ có thể làm cho cái mũi tên nó ngay. Họ làm một cái tên được. Cũng vậy mà cái người này không có tu cái tâm. Họ không có luyện tâm. Họ không có niệm tâm. Họ không quan sát tâm, họ không kiểm soát tâm, làm sao cái tâm họ ngay được. Thì cái tâm họ mà không ngay là chuyện bình thường. Đó, tôi nói như vậy để cho hiểu rằng là tại sao mình phải làm cái tâm thẳng. Cái hình ảnh mà người thợ làm tên, dốt cái mũi tên này hay dữ lắm. Đức Phật đúng là nhà văn trên nhà văn. Một người giáo dục mà dùng hình tượng đó mà, dùng hình tượng văn học đó mà, hình tượng văn chương, hình tượng nghệ thuật để mà dạy người ta. Cho nên quý vị cứ nghĩ là cái tâm mình giống như cái tre, và chánh niệm giống như cái dao. Mà mình có chánh niệm là dùng cái chánh niệm để mà dốt cái tâm này. Còn nếu vị nào không làm được việc này thì thông cảm cho họ. À, họ làm không được. Họ không có chuyên nghiệp cái này. Họ không phải thợ hồ. Họ xây nhà không được. Bây giờ tự nhiên mình ra mình kêu người thợ hồ vô xây tôi cái tịnh xá đi. Làm sao xây được. Cho nên là cái người đó họ không có tâm, họ có cong veo tâm, họ phiền não. Đó là chuyện bình thường. Họ không có chánh niệm trên tâm. Họ không có tu tâm, họ không quan sát tâm, mà tâm họ không cong queo mới chuyện lạ. Còn bây giờ họ không tu tâm, họ không chánh niệm về tâm, thì cái tâm họ cong queo là chuyện bình thường. Mình chấp nhận, chấp nhận. Và bản chất của nó là tâm hốt quản dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Cũng giống như cây tre bình thường ngoài, nó chày, nó xước, nó có gai góc, nó bình thường đâu. Cái tâm bình thường là tâm vậy đó. Cái tâm bình thường là tâm gai góc, tâm gọi là phiền não, tâm quan trái, tâm tham sân si, đó là tâm bình thường. Bây giờ dùng chánh niệm để mà dốt cái tâm đó, vậy thôi. Mà nếu người nào không dùng cái chánh niệm để dốt cái tâm đó thì thôi, mình cũng thông cảm cho họ đi. Thì họ không làm chuyện đó. Đó là cái vế tiếp theo mà tôi muốn nói. Mình đừng có khó chịu với cái chuyện đó. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình thì mình sẽ được an toàn. Còn nếu mình thấy người ta không có dốt cái tâm mà mình cứ khó chịu, thì thành ra mình cũng không có niệm tâm. Mình cũng không có tu tâm. Mình cũng có niệm tâm, mình cũng công việc kiểm soát tâm. Và mình với họ là quen, cùng bản thân, bà con. Tại vì họ dao động, tâm của họ hốt quản dao động, tâm của mình cũng dao động hốt quản. Mình với họ bà con, nắm tay nhau. Em với chị là bà con nha. Em, chị cũng hốt quản dao động, em cũng hốt quản dao động. Cái biết thứ gì là tôi muốn nói là thông cảm cho họ. Thông cảm cho họ để cho mình được an toàn, được an lạc. Còn nếu mình không thông cảm cho họ thì mình không được an lạc. Và tại sao phải thông cảm cho họ? Tại họ không có chuyên nghiệp với chuyện đó.
họ không có làm cái nghề đó, họ không phải là thợ hồ đâu mà bắt họ xây nhà, đúng không? Mà nếu họ có xây lên thì nhà nó cũng siêu vẹo, tức là họ vô chùa họ chỉ lo quét sân thôi, thì họ chỉ quét sân thôi, chứ họ không có lo luyện tâm, họ không có lo tu tâm, họ không có lo nhìn tâm, thì làm sao cái tâm của họ bén được, bén nhảy được, rồi là sắc sảo được. À, cho nên đó là cái phần cũ mà tôi muốn nhắc lại. À, cái bài 33, tâm hốt quản dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tâm thẳng như thợ tên làm tên. Bây giờ tôi xin qua cái bài 34. À, tài liệu quý vị có sẵn rồi nha, bây giờ lật ra để kể theo. Bài 34, kinh Pháp Cú số 34, Đức Phật ngài dạy như sau. Và ri chô va thà lê ki tôn ô ca mô ca ta úp phá tôn bà ri phăng đa si đăng chít tăng ma ra đa yăng bà ha ta vê. Thì xin đọc theo. Và ri chô va thà lê ki tôn 2, 3. Ô ca mô ca ta úp phá tôn và ri chô va thà lê ki tô ô ca mô ca ta úp phá tôn và ri phăn đa tỳ đăng chít tăng ma ra đây văn bà ha ta về bà ri phăng đa tỳ đăng chít tăng ma ra đây văn bà ha ta về
cái gì ráng thuộc thì sao lãnh thưởng nha. À, bây giờ thì giờ cũng không có còn nữa cho nên xin qua phần thứ hai là giải thích cái phần nghĩa của từ Bali và theo cái nghĩa tiếng Việt. Phần thứ nhất là cái gì đó, tôi đã hướng dẫn cho quý vị đọc cái bài kệ bằng tiếng Bali về cái nghĩa của từng từ một. Từ Bali là tiếng Việt. Varicho, Varicho tức là con cá. Varicho là con cá. Và ri chô là con cá. Và ri là nước, mà chô là được sanh ra. Cái gì mà được sanh ra dưới nước á, gọi là loài thủy tộc hay là loài cá, ở đây dịch là cá cho nó dễ hiểu. Và ri chô là con cá. Chữ vá ở đây tức là ý vá. Ý vá là ví như. Chữ vá, chữ va đó là ý vá, là ví như. Tha lê, tha lê tức là trên đất khô. Thá lá là đất khô, mà thá lê là trên đất khô, trên đất khô, trên mặt đất á, đất nó khô, trên đất khô. Khít tô, khít tô tức là được quăng lên, được bỏ lên, được quăng lên, được bỏ lên, được quăng lên. Câu này dịch là gì? Ví như là cá được quăng trên đất khô, ví như cá được quăng trên đất khô. Ý vá là ví như, và chi rô là cá. Kít tô được quăng lên, tha lê trên đất khô. Ví như cá được quăng lên trên đất khô. Ô ca mô ca ta, ô ca mô ca ta là nơi trú ngụ, nơi trú ngụ. Từ nơi trú ngụ, ô ca mô ca là nơi trú ngụ, ô ca mô ca tô, tô là từ, tô là từ. Từ nơi, nơi từ nơi trú ngụ hay là từ cõi mặt nước, từ nơi trú ngụ ở từ cõi mặt nước. Ô cá, ô cá đây có nghĩa là nước, một nghĩa là nước. Rồi ô cá tô, ô cá tô là nơi, ô cá là từ, từ mặt nước, từ ô cá là mặt nước, là nước, mà ô cá tô là từ mặt nước. Nó lặp lại ô cá mô cá tô là từ mặt nước, từ mặt nước. Khỏi mặt nước, từ khỏi mặt nước. Ở đây là khỏi mặt nước hay từ mặt nước. Cá, ví như con cá bị quăng lên bờ trên đất khô, bị quăng lên trên đất khô. À, từ từ khỏi mặt nước, tức là nó đang ở dưới nước á, mà ta quăng lên bờ. Đó. Uppato, uppato. Uppato là được lấy lên. Được lấy lên. Được lấy lên. Uppato là được lấy lên. Paripandati là vẫy vùng xung quanh, hay là dãy dụa xung quanh. Paripandati, pari là xung quanh, pandati là dãy vùng, dãy dụa. Paripandati là dãy dụa xung quanh, dãy vùng xung quanh. Đăng, đăng đây tức là ý đăng. Đăng là ý đăng là này, đăng là này, đăng là ý đăng, viết tắt được ý đăng là này. Chít tăng là tâm, ý đăng chít tăng là tâm này. Ý đăng chích tăng là tâm này. Ma rá là ma dương. Ma rá là ma dương. Đây văn là cảnh giới. Cảnh giới của ma. Ma dương. Ma rá đây văn là cảnh giới của ma. Cảnh giới của ma tức là cảnh giới của tham sân si. Hay là cảnh giới của phiền não. Ma rá đây văn là cảnh giới của ma. Ma rá là cảnh giới. Đây văn là ma rá là ma. Đây văn là cảnh giới. Ma rá đây văn là cảnh giới của ma. Bá ha tấp bê là hãy đoạn trừ. Hãy đoạn trừ. Bá ha là đoạn trừ. Bá ha tấp ba là nên đoạn trừ. Bá ha tấp bê cũng là hãy đoạn trừ, nên đoạn trừ, hãy thoát khỏi, nên thoát khỏi. Ma ra là ma dương. Đây văn là cảnh giới. Ma ra đây văn là cảnh giới ma dương. Bá ha tấp bê là hãy đoạn trừ, hãy thoát khỏi. Bá hà tá bê. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch như sau. Có gì chép? Như cá quăng lên bờ. Nó có trong bản sẵn rồi đó. Bản photo đó, không cần chép nữa. Như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới. Tâm này dùng dãy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Như cá văng lên bờ, văng bỏ đó, vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Câu này bị chép. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vẫy vùng hốt hoảng đợi giờ chết thôi. Cho hay tâm lạc chợ đời, cũng dường thế ấy, hãy rời dục tham. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vẫy vùng hốt hoảng đợi giờ chết thôi. Cho hay tâm lạc chợ đời, cũng dường thế ấy, hãy rời dục tham. Cái bài cũ á, quý vị, bài cũ, cái bài kệ lục bát cũ á, quý vị chép vô để học, để kỳ sau có trả bài thì mới đọc được. Bài 33 đó. Khó thay trì nhiếp tâm người, chập chờn dao động vạn đời khó yên. Chập chờn dao động vạn đời khó yên. Thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu. Thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu. Khó thay trì nhiếp tâm người, chập chờn dao động vạn đời khó yên. Thợ tài uống thẳng cây tên, giữ tâm cũng vậy thiện hiền khéo tu. Bây giờ quý vị đọc cái bài câu 33 tiếng Bali, bản dịch Hòa thượng Minh Châu, bản dịch Lục Bát, câu 34 cũng vậy luôn, rồi sau đó chúng tôi giảng tiếp. Thành đa năng cha bà lăng chích tăng hài bạ. Tâm hốt hoảng. Hay tiền nhiếp tâm người. Và ri chô va thà lê kít tô hai bạc. Văng lên bờ. Kinh Pháp Cú 34 này nói về, tiếp tục nói về cái đặc tánh của tâm. Như cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới. Cái tâm mình á, thì giống như tâm dao động của mình, cũng giống như là cá quăng lên bờ, vứt ra ngoài thủy giới, tức là vứt ra ngoài cái môi trường của nó. Tâm này vùng vẫy mạnh. Nếu như tâm này cũng giống như là cá quăng lên bờ, tâm này vùng vẫy mạnh, bởi vì vứt ra khỏi cái cảnh giới thanh tịnh, và tâm này quăng vào cảnh giới của ma, thì tâm này vùng vẫy mạnh. Câu này muốn nói rằng cái tâm bình thường á thì nó không vùng vẫy mạnh. Nhưng mà nếu vứt ra ngoài cảnh giới của ma dương á, cảnh giới của ngũ trần lục dục á, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm miệng ngon xúc lạc á, thì tâm này nó vùng vẫy mạnh lên. Do đó là phải đoạn trừ cái cảnh giới của ma, hãy đoạn thế lực ma đây. Thế lực ma đây là cảnh giới, thay văn là cảnh giới của ma. Tại sao quý vị bà đi tu? Mình nói là bà đi tu, nhưng thật sự là mình nói là mình chính xác là mình nhốt cái tâm vào đây, chứ không có người, không có ta, không có tội đây, mà chỉ có cái tâm, và tâm nó đang ở đây. Cảnh giới của nó xung quanh là cảnh giới tu hành. Thì cảnh giới tu hành này á là cảnh giới mà giúp cho tâm nó không bị vùng vẫy. Đặt cái giả thuyết là bây giờ, thí dụ như bây giờ mình không có tu, bây giờ mình ra ngoài, cái tâm mình nó khác rồi, nó vùng vẫy lắm. Nên tại sao mình nhốt mình ở đây? Không phải nhốt mình mà nhốt cái tâm. Nhốt cái tâm mình tại đây. Vì cái tâm mình ở đây thì xung quanh mình là cảnh giới tu hành không mà. Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Nghĩa là mình ở trong cái làng nhang thì cái tâm nó sẽ thơm mùi trầm. Ở sớm chài tanh mùi cá, ở bầu thì tròn ống thì dài. Như vậy cái tâm của mình ở đây nó tùy theo cảnh mà tâm nó khởi lên. Như là tôi nói đó, cái vị học viên họ hỏi tâm ở đâu, thì bị ông giảng sư nói là sao ông hỏi ngu quá vậy. Thì nó ra một cảnh giới là người ta nghe cảnh giới đó, cảnh giới chửi mắng mình, thì tâm sân nó khởi lên. Như hồi nãy quý vị ngồi thiền có 5-7 phút gì đó, nhưng mà cái cảnh giới của mình là cảnh giới của cái đối tượng là hơi thở. Tâm nó yên lại, nó chú tâm vào hơi thở, nó theo dõi hơi thở, nó quan sát hơi thở, nó không dùng dậy. Còn bây giờ cái tâm mình nó không an trú vào đó thì nó dùng dậy. Mà bất cứ người nào, chứ không phải là nó người này dùng dậy, người kia không dùng dậy. Tâm của người này dùng dậy, tâm người kia không dùng dậy, mà tất cả mọi người tâm đều giống nhau, cũng dùng vậy. Trừ đó là bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác, trừ đó là bậc A La Hán, thì tâm không vùng vẫy. Cho nên gọi là mình phải chọn cái cảnh, chọn cái môi trường để mình sống, mình tồn tại. Nếu con cá mà nó nằm ở dưới nước thì nó yên, nó bơi nó êm đềm. Còn nếu con cá quăng lên bờ thì nó dùng vẫy ngồi được chết. Cái tâm mình mà an trú trong nơi tu hành thì cái tâm này nó sống. Còn cái tâm mà không an trú nơi tu hành, tâm này nó chết. Tại sao ở các nước Phật giáo người ta tổ chức các cái trung tâm thiền, các cái thiền viện, để cho người ta muốn an trú cái tâm và đề mục. Ở đây có một số vị đã đi tu thiền rồi, ở Myanmar rồi, biết rồi. Ở đó người ta chỉ luyện cái tâm thôi, người ta chú tâm vào cái đề mục,
tâm của người ta an trú ở đề mục, và như vậy tâm nó không dùng vậy. Tại sao người ta phải bỏ người ta vào trong cái trung tâm thiền? Tại người ta muốn cổ cái tâm lại. Còn cũng là con người của mình mà bỏ ra ngoài tâm dùng vậy, giống như cá quăng lên mặt nước vậy. Cá kia quăng bỏ lên bờ, dãy dùng hốt quảng, đợi giờ chết thôi. Cái câu thơ nó hay, có cái chữ chết nè. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vẫy vùng hốt quảng, đợi giờ chết thôi. Tâm chánh niệm là tâm sống, mà tâm không chánh niệm là tâm chết. Tâm chánh niệm là sống, mà tâm không chánh niệm là chết. Nếu mình ở cảnh giới mình là cảnh giới tu, cảnh giới chánh niệm thì mình sống. Còn nếu như mà cảnh giới mà không tu, không chánh niệm là mình chết. Bây giờ mình ở đây đang ở trong tỉnh sáng này, chứ mình quăng mình ra ngoài mà không cho mình ở đây nữa, mình về nhà rồi mình thấy cái tâm mình nó dùng dãy dữ lắm. Mà giờ ở trong này tâm mình cũng dùng dãy rồi đó, nhưng nó dùng dãy ít thôi, đúng không? Quý vị có đồng ý tâm mình nó đang dùng dãy không trong này không? Có, đúng không? Hồi nãy thấy trả bài có phát quà, tâm nó dùng dãy lên rồi. Tâm dùng dãy rồi đó. Yên lặng chứ có cái gì đó xảy ra, tâm dùng dãy. Ví dụ như bây giờ ở đây có lát nữa có một người đại thí chủ, họ dưng hai bàn bên này, mỗi bàn một người 5 triệu 5 triệu, còn hai bàn này ngồi không chơi là cái tâm bên này nó dùng dãy liền. Cho nên là mình phải hiểu được cái chân lý đó, cái sự thật đó, cái quy luật đó, để mình tính con đường của mình đi. Còn nếu mà không hiểu mình cứ ý y, mình chủ quan, mình ý y, rồi cuối cùng là mình không có làm chủ được cái tâm. Cho ngày nào mà còn tu được á, ngày đó xin chúc mừng. Ngày nào còn ở chùa được thì chúc mừng. Ngày nào mà mình rời khỏi chùa thì cái tâm mình nó vùng vẫy gấp ngàn lần, gấp 10.000 lần, gấp 100.000 lần. Bây giờ quý vị mà ai phát tâm mà đi vào trung tâm thiền mà tu thiền á, 24/24 á, bây giờ ăn giờ nghỉ thôi á, mà ngay cả giờ nghỉ cũng phải là niệm nữa, ngay cả giờ ăn cũng phải niệm nữa, cũng phải chánh niệm nữa. Cho nên bài kinh tu niệm xứ dạy niệm liên tục, không gián đoạn. Nghĩa là khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, sambaccha nakari hô tí, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngủ, khi thức, sajite khi ngủ, rồi khi thức, khi nói, khi cười, tunhi pha vê khi im lặng, sambaccha nakari hô tí, biết rõ việc mình đang làm, biết rõ người đang làm là chánh niệm. Cho nên cái tâm mình lúc nào cũng phải an trú đề mục, hết. Tâm lúc nào cũng phải an trú vào đề mục thì tâm nó không dùng dậy. Còn tâm mà không an trú vào đề mục thì á là tâm giống như quá cá quăng lên bờ vậy. Ở đây nó liên quan tới cái tâm phóng dật và tâm chánh niệm. Mà tâm này cho hay tâm lạc chợ đời, tức là nếu mà cái tâm nào mà nó lạc vào sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nó không an trú vào đề mục thì chết thôi, vẫy vùng hốt quảng, đợi giờ chết thôi. Cho nên chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị đi ra ngoài khơi, đi lên chiếc thuyền đi du lịch, nên ở ngoài mấy cái hòn tre hòn gì đó ở miền Tây, hoặc là ở đi bằng Trường Sa này kia, mà nửa chừng cái rồi tàu nó bị trục trặc gió bão, rồi cái mình rớt xuống biển. Mà khi rớt xuống biển vậy thì mà không có cái phao nữa thì lúc đó mình dùng dãy không? Dùng dãy, mình phải dùng dãy để mình gọi là bản năng sinh tồn, mà mình phải vùng vẫy, rồi cuối cùng cũng chết. Vùng vẫy hồi rồi cũng chết, đúng không? Nhưng mà nếu có cái phao, người ta mặc áo phao vào, hoặc là có cái phao người ta liễu xuống cho mình bám vào cái phao đó, thì mình bắt đầu mình mới từ từ mình mới sống được. Cũng vậy, một cái người cái tâm mà vùng vẫy là tâm không bám vào đề mục, không an trú vào đề mục, không theo sát đề mục. Mà đề mục của mình là đề mục tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Đề mục của mình gần nhất là hơi thở. Sato tỉnh giác asasati thở vô, Sato tỉnh giác basasati thở ra. Đi găng qua asanto khi thở vô dài, đi găng asami tí bát cha na tí biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua basanto khi thở ra dài, đi găng basami tí bát cha na tí biết rằng tôi thở ra dài. Rất sang qua sanh tôi cái thở vô ngắn. Rất sang á sa mi tiếp cha na thấy biết rằng tôi thở vô ngắn. Rất sang và rất sang qua phát sa mi tí khi thở ra rất sang á sa mi tí khi thở đi rất sang á sa mi tí rất sang phát sa mi tí khi thở vô ngắn rất sang á sa mi tí phát cha na thấy biết rằng tôi thở vô ngắn vân vân. Thì khi thở ra dài, thở vô dài, thở ra ngắn, thở vô ngắn, hay khi thở vô, thở ra, không phân biệt dài ngắn, thì cái người hành giả phải bám vào cái phao đó. Cái phao đó là cái hơi thở. Thì cái tâm nó không buồn vậy. Nó không giống như cá quăng lên bên bờ. Còn nếu như mình không bám vào cái hơi thở, hoặc là những đề mục của tứ niệm xứ, thì cũng giống như là cá quăng lên bờ, nó dùng giải dùng lãng hồi lên trên. Kính thưa quý vị, là đề mục tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp vô cùng quan trọng, vì đó là cái phao để mình bám vào đó để mình sống, để cho tâm mình nó không vùng vẫy giống như cá bị quăng lên bờ. Còn nếu như mình không có cái phao mình bám vào, mình dùng giải ngồi mình chết. Cũng vậy, cái người mà không an trú vào đề mục, không an trú vào hơi thở, không an trú vào đi đứng nằm ngồi, thì cái người đó sẽ chết. Chết trong phiền não. Và là đang chết. Người đó đang chết. Tâm không chánh niệm là tâm chết. Tâm chánh niệm là tâm sống. Gách chanh tô qua khi đi. Gách cha mi tí bá cha na tí biết rằng đang đi. Đang đi. Ní sinh nô qua khi ngồi. Ní sinh nô mi tí bá cha na tí biết rằng đang ngồi. Ní tô qua khi đứng. Ní tô mi tí bá cha na tí biết rằng đang đứng. Ní gia nô qua khi nằm. Ní gia nô mi tí bá cha na tí biết rằng đang nằm. Như vậy, tâm không vùng vẫy là tâm an trú vào đề mục, đi đứng nằm ngồi, giống như cá mà không bị quăng lên bờ. Còn nếu mình không an trú vào các đề mục thì giống như cá quăng lên bờ. Khi lạc họ khởi lên, dễ biết rõ đây lạc họ. Khi khổ thọ khởi lên, dễ biết rõ đây khổ thọ. Khi bất khổ bất lạc họ khởi lên, dễ biết đây là bất khổ bất lạc họ, vân vân. An trú vào cái cảm thọ để tâm không vùng vẫy. Sẽ ra gần qua chít tăng, sẽ ra gần chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm tham khởi lên, biết rằng có tâm tham khởi lên. Vì tất ra gần qua chít tăng, khi tâm không tham. Vì tất ra gần chít tăng tí bát cha na tí, biết rằng tâm không tham. Thì mình bám vào cái tâm đó để mình an trú. Bám vào cái phao đó để mình an trú. Còn nếu mà không bám được vào cái đó là mình tâm mình vùng vẫy giống như cáo, quăng lên bờ. Vâng vâng. Thì quý vị phải đọc lại cái bài kinh tứ niệm xứ cho kỹ. Mà trước đây tôi cũng đã từng hướng dẫn ở đây rồi. Nếu như mình không có an trú vào các đề mục của tứ niệm xứ thì chắc chắn rằng tâm mình nó vùng vẫy giống như cá quăng lên bờ, và cuối cùng mình sẽ chết. Mình không thể nói rằng là tôi không có, tâm tôi nó đàng hoàng lắm, tâm tôi nó không ác độc, tâm tôi nó không có vùng vẫy, tâm tôi nó không có xấu. Mình nói vậy là không được, không có thuyết phục. Trừ trường hợp mình an trú trong đề mục thì mình mới nói được câu đó. Còn nếu mà không án trú vào đề mục mà nói câu đó là không có thuyết phục, nó đúng. Ở đây chúng tôi muốn nâng cấp về cái việc tu hành lên một bước nữa. Không chỉ đơn giản là phát tâm xuất gia, vô chùa cạo đầu, rồi Papa Chí Tăng xuất gia, Agarasma từ bỏ gia đình, Anagarijan sống không gia đình. Không phải, đó là bước một thôi. Không phải là chỉ là cạo đầu, rồi đắp y, rồi mang bát, vân vân. Ở chùa thì cái đó là cái giống mình lớp 1 rồi thôi. Còn phải nâng cấp cái chuyện tu hành mình lên một bước nữa, là an trú vào đề mục để tâm nó không vùng vẫy. Bây giờ mình ở đây, mình vô chùa mình ở, mình cạo đầu, mà áo cà sa, thì cái thân mình nó không vùng vẫy. Cái thân mình nó không vùng vẫy. Bây giờ vùng vẫy đâu được? Bây giờ thầy chùa mà vùng vẫy đâu? Mà vùng vẫy bây giờ người ta biết hết, người ta đưa lên mạng hết là chết. Rồi cuối cùng cái thân mình không có dùng dậy được, đúng không? Bây giờ mình mà mình cạo đầu, mà mình mặc áo cà sa, mà mình ra ngoài đường mình dùng dậy, mình muốn ăn ở đâu mình ghé tiệm đó, mình muốn làm gì mình làm cái đó thì không được, không cho phép. Thậm chí người ta đánh mình cũng không được đánh lại nữa, mình không dùng dậy. Như vậy cái thân mình hạn chế là không dùng dậy, rồi cái khẩu mình nó không dùng dậy, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn còn dùng dậy, tâm mình nó vẫn còn vùng vẫy. Để đây tôi nói là tâm. Cho nó thân là được rồi, thân là tốt rồi đó. đúng không? Thân này ai cũng trang nghiêm thanh tịnh hết á, người nào cũng mặc y, nhất là mấy người mặc y đẹp nữa, thân nó rất là trang thanh tịnh, đúng không? Rồi đi chậm, đứng chậm, nói chậm, ăn chậm, nghe chậm, cười chậm, thì xem là cũng là cái thân nó tu rồi đó, nó không dùng dãy, rồi cái khẩu nó không dùng dãy, ai nói gì thì mình cứ nghe, đúng không? Gì nữa, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe xong phiền não, nghe xong gì nữa, à, nó lớn rồi, ai nói gì thì mình cứ nghe hai ba. À, nghe xong hiểu thấu và thương nhiều. Gì nữa? Giỏi quá ha. Vỗ tay khen mình đi. Giỏi quá. Ai, nhưng mà tôi nói lại, ai nói gì thì mình chả nghe. À, mình không nghe. Nhất là những người nói phiền não, mà nghe chi? Đúng không? Khi thấy con khỉ nó bịt lỗ tai lỗ mũi lại không? Ai nói gì thì mình chả nghe. Nghe chi? Đúng không? Họ tâm sự chuyện đau khổ của họ, phiền não của họ, mình nghe chi? Đọc theo tôi câu này. Càng nghe nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Đúng không? Cái này không có nghe. Bịt lỗ tai lại, bịt mũi lại, bịt mắt lại. Càng thấy nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Chứ cái người tu mình á, muốn giữ cái tâm, muốn làm cho cái tâm nó không bẫy vùng, thì đừng có tiếp xúc với cảnh giới của nó. Cho nên là tâm này vùng bẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Trong bản Bali á, là Mara Đại Văn Ba Ha Ta Bê, cảnh giới của ma. Mara Đại Văn, Đại Văn là cảnh giới, Mara là ma. Cảnh giới của ma tức là những cái gì liên quan tới để làm cho cái tham sân sinh mình khởi lên, cái đó là cảnh giới của ma. Bây giờ mình nghe người ta nói, mình nghe người ta nói thì mình khởi lên cái sự phiền muộn, thì cái lời nói đó là cảnh giới của ma. Cảnh giới của ma, mình không nghe. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Mà bây giờ người nào cũng nói, mà ai trên thế giới này người nào cũng nói mình nghe, nghe sao nổi, mình suy nghĩ đi. Ai nói gì thì mình cứ nghe để nghe người ta tâm sự, để mình chia sẻ, đó là lớp 1. Nhưng mà lớp cao hơn nữa, tức đó tiểu học, trung học là ai nói gì thì mình chả nghe. Ở trung học, đúng không? Chứ bây giờ trong chùa này có 100 người nhập hạ, mà người nào cũng tới nói với mình, tâm sự với mình, nghe riết hồi mình chưa nghe hết thì mình chết rồi. Đúng không? Mình chưa nghe hết cái chuyện của người ta là mình chết rồi. Mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đúng không? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh. Cho nên mình cứ nghe riết hồi làm sao mình chịu nổi. Quý vị đồng ý không? Tôi nói chuyện hơi ngược đời đó, nhưng mà rồi quý vị nghe có lý thì quý vị giữ lại. Còn nghe mà không có lý thì thôi bỏ, tôi lên mang về chùa tôi xài. Mà tu phải từ bỏ mà. Bây giờ mình nghe nó chi? Cái bài này mà giảng mà thấu qua bên lần mai chứ tôi bị đầy quá. Cái bài đó là bài phát xuất từ lần mai của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nhưng mà ai đây là nhiều quá. Thì một tỉnh xá cả 100 người nói, 2 tỉnh xá 200 người, rồi 3 tỉnh xá 300 người, rồi 10 tỉnh xá 1000 người, mình nghe sao nổi. Mà những cái lời nói của những người đó, họ nói bằng tâm phiền não mà, đúng không? Là cảnh giới của ma. Mà mình chưa đủ đô, chưa đủ lực để mình nghe những điều đó. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn, mình phải từ bỏ đi. Bây giờ cha mẹ mình cũng bỏ, cha mẹ mình nói mình còn không nghe nữa, anh em ruột mình nói mình không nghe, bây giờ mình đi vô nghe mấy cái người đâu nó được. Bây giờ để coi, bây giờ bỏ đi tu, bỏ nhà cửa đi tu, cha mẹ mình nói mình cũng không nghe, đúng không? Rồi anh em mình nói tâm sự mình cũng không nghe, tự nhiên vô đây ở không ngồi nghe hết người này tới người kia, để gọi là gỡ rối tơ lòng. Sao được? Cho nên là phải bỏ cảnh giới của ma. Tôi bị ta điện thoại tới, ta hỏi hoài. Lúc đầu tôi còn hăng hái, sao tôi nói thôi mệt quá, tôi không nghe nữa. Mà tâm sự cái gì chuyện, rồi chồng bỏ, vợ bỏ rồi, cái chuyện họ làm ăn thất bại họ cũng đi điện thoại họ thấy tôi giảng pháp và này kia trên đĩa đó, rồi họ biết cái số điện thoại, họ lên mạng họ tìm cái họ điện thoại tới họ hỏi trường hợp của con vậy sao thầy tính, sao thầy một khùng sao tính chuyện ta mình tính đúng không? Vậy đó, không phải quý vị là ít nghe đó, còn tôi nghe hoài. Họ điện tới cái họ hỏi thầy mà mình không biết người đó là ai, tại họ nghe đĩa thuyết pháp rồi họ bắt đầu hỏi tâm sự đời xưa, tâm sự chuyện gia đình của họ. Họ nói bây giờ con muốn mở quán cơm chay, mà giờ có cái quán kế bên họ bán cơm chay rồi, mà con tính con mở con ba họ bán 10.000 một dĩa cơm chay, con tính bán 7.000 được không thầy? Hỏi vậy đó. Rồi quý vị trả lời sao được không? Mà nó được cũng không được, mà nó không cũng không. Đúng không? Nó được thì mất lòng cái người bán 10.000, mà nó không á thì người ta đang chuẩn bị ra bán mà nó không cho được. Nó mô Phật đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh giải chịu khôn nhờ. Chứ giờ hỏi thầy, thầy biết đường nào mà thầy nói. Đó. Cho nên bây giờ ai nói gì mình cứ nghe, mà cỡ giảng sư chúng tôi là nghe riết, nghe riết, nghe ngồi nó bị thần kinh luôn á. Cho nên có lúc mà cũng phải nghe, mình cũng không có đủ cái lực để mình có thể cẩm tất cả cái nghiệp của người khác. Ngay cái nghiệp của cha mẹ anh em mình cẩm còn không nổi. Bây giờ mình cẩm vô chùa tu cái hồi mình làm anh hùng ha. Anh hùng mình cẩm hết nghiệp của người này, cẩm nghiệp người kia. Đúng không? Mà anh hùng là anh hùng rơm, mà cho một bó lửa hết cơn anh hùng. Anh hùng rơm. Cho nên phải tu, phải trở lại cái thao của mình thôi. Đó là cái thao của mình là gì? Đó là cái đề mục tứ niệm xứ. Ở Phật giáo Miến Điện nó có hai cái pháp môn hạnh hành nhất hiện nay, đó là thiền tứ niệm xứ và vi diệu pháp Abhidhamma. Hay lắm, nói về tâm. Hãy nói Abhidhamma tức là nói về tâm. Nói về tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Mà nói về thiền tứ niệm xứ tức là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên là chúng ta phải biết cái nào cần bỏ là bỏ đi, cái nào cần giữ là giữ, cái nào quan trọng thì quan trọng, cái nào không quan trọng thì bỏ. Còn bây giờ mình quan trọng cái điều không quan trọng và không quan trọng cái điều quan trọng là mình tự mình giết mình rồi. Bây giờ quan trọng là gì? Thời gian cấp bách hết rồi. Bây giờ mình 60 tuổi rồi, 70 tuổi rồi. Bây giờ đâu còn thời gian nữa đâu mà tính chuyện lớn, đúng không? Bây giờ chỉ còn cái thời gian thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, thò thóp rồi chết. Mà nếu một hơi thở vô, mà hơi thở ra, mà có chánh niệm, thì đó là may mắn cho mình. Mà hơi thở vô, thở ra không chánh niệm là một cái, đó là cái bất hạnh của mình thôi. Chứ còn mình tính cái chuyện lớn nữa không được. Không được. Ngay cả quý vị làm trụ trì, làm trụ trì nói như Hòa Thượng Thích Từ Thông á, làm trụ trì mà không làm trụ trì mới là làm trụ trì. Hay vậy đó. Chiều qua tôi có giảng một cái khóa bồi dưỡng trì ở ngoài Bà Rịa đó, tại Tùng Lâm á, tôi nói vậy đó. Cho nên nếu như phải như làm lại từ đầu, tôi thọ giới Sa Di năm 1974, và lúc đó tôi phát tâm xuất gia từ nhỏ lắm, mà gia đình cũng không cho. Sau đó thì cuối cùng rồi là gia đình cũng cho, tôi năn nỉ quá rồi cũng cho. Cái nghiệp tôi cũng nặng lắm, cho nên khi tôi phát tâm xuất gia là gia đình cản, cha mẹ không cho. À, lúc đầu thì cả cha mẹ không cho, sao tôi năn nỉ riết người mẹ cho, rồi người cha không cho. Không cho thì đâu có được đi chùa, họ không dám nhận, lúc mình còn nhỏ. Rồi tôi năn nỉ riết nữa rồi cha không cho. Rồi sau này tôi hỏi ổng là chứ sao không cho tôi đi tu được. Người ta thấy như nó bắt lính quá, ta sợ mình đi lính cho nên ta cho đi tu. Trước 75 nữa, trước 75 nữa. Rồi là lúc đó tôi học mới học lớp 7 à. 7 phổ thông á, từ phổ thông đồng hoàng. Chứ không phải đi vô chùa học của tướng quá nha, tôi không học của tướng quá. Tôi tốt nghiệp tú tài toàn phần đồng hoàng. Học trường phổ thông đồng hoàng. Rồi là lúc đó là bây giờ hiện nay tôi nói trong chuyện qua tôi nói tôi nhắc lại cho quý vị nghe đó. Tôi nói là tôi hiện nay là trụ trì trên giấy tờ chính thức là 2 ngôi chùa. Rồi sáng lập thêm 3 ngôi chùa nữa. Thành ra hiện nay trong tay tôi là 5 ngôi chùa. Mà diện tích là khoảng 50 hectare. Mà nó nằm địa bàn trên thành phố Biên Hòa. Mặc dù nó là ngoại ô, nó cũng là Biên Hòa. Nhưng mà nếu như cho tôi phát tâm lại từ đầu, cách đây 40 năm, 40 mấy năm, thì tôi xin không được làm trụ trì. Tôi giảng cái khóa bồi dưỡng trụ trì mà tôi nói là đừng làm trụ trì. Đừng làm trụ trì. Và Đức Phật Ngài nói rằng, trong kinh Nguyên Thủy có nói rằng, nếu như có ba điều mà cái người tu giải thoát không nên phát tâm là: thứ nhất là không được làm vua. Làm vua là hạ lệnh chém đầu người này, chém đầu kia, chứ sao ta lên ta chém đầu lại. Đúng không? Máu kêu trả máu, đầu vang trả đầu. Cho nên phải trả lại. Mà phải luân hồi để mà trả lại, trả nợ cho người ta. À. Thứ hai là không được làm người nữ đẹp. À, cái người tu giải thoát là không được phát tâm làm người nữ đẹp. Để phát nguyện chứ không phải phát tâm. Phát nguyện. Cho nên tôi xin chúc mừng các sư cô đây là những người không đẹp. Đúng không? Đạt yêu cầu rồi. Chứ những người đẹp là rắc rối dữ lắm. Đúng không? Những người nào mà xấu là may à. Xin chúc mừng à. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Thì quý vị tối nay ngủ khỏe. Vì trước ngủ không được, nói ta ai cũng đẹp của mình xấu quá à. Ngủ không được, tuồng ngủ không được. Giờ tối nay ngủ khỏe tới 7-8 giờ mới dậy luôn. Nó mừng rồi, đúng đúng theo kinh rồi. Đúng theo kinh điển rồi. Kinh điển và Nguyên Thủy là dạy là không được làm vua. Nếu muốn tu giải thoát, thành Phật. Thứ nhất là không được làm vua. Không phát nguyện làm vua. Rồi cũng không phát nguyện làm người đẹp. Không phát nguyện người đẹp. Mà trước đây hồi nhỏ quý vị, tôi có cái, tôi giờ tôi xin thú tội trước Bình Minh. Là lúc nào nhỏ đó, tại tôi cũng trong sạch chứ lắm, tôi đi theo chùa từ nhỏ lắm. Tại tôi học cái trường đó, trường mẫu giáo trở lên là mẫu giáo tới 1, lớp 2, lớp 3 là học ở trong chùa. Trước 75 nó có trường Bồ Đề đó. Cho nên tôi bị mấy ông sư, ông dụ dỗ dữ lắm. Ông nói chuyện đạo lý rồi, mình mê dữ lắm. Chắc kiếp trước cũng có tu hay sao đó, cho nên nghe tới chuyện tu hành là mê dữ lắm. Rồi ông nói chuyện là ai muốn đẹp thì phải cúng bông cúng hoa cho Đức Phật. Mà lúc đó mình cũng ý thức nha, vì mình muốn đẹp. Cho nên mà lén lén thì kiếm bông cúng hoa cúng Phật hoài thôi. Tức là mình cũng muốn đẹp. Rồi mình làm cúng xong mình phát nguyện đời này đẹp, đời sau đẹp. Kiếp này đẹp, kiếp sau đẹp. Đó, bây giờ không dám nguyện cái lời nữa. Cho nên là nếu mình là cái người nam mà đẹp là cũng rất rối rồi, không chỉ là người nữ mà đẹp. Cho nên là nếu người nào mà đẹp thì cũng chúc mừng, tại vì cái người đó có cái phước trong tiền kiếp ít sân hận, ít nóng nảy. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Và người đó kiếp trước cũng là thường xuyên là cúng bông hoa nhang đèn cho Đức Phật, cho nên là kiếp này đẹp. Đó, cái quả báo hữu lậu vô lậu là vậy. Nhưng mà rồi là người nam rồi người nữ. Mà người nữ đẹp thì càng rắc rối nữa. Trên trong kinh Đức Phật là dạy là không được phát nguyện làm người đẹp. Và thứ ba là không được phát nguyện làm trụ trì. Ba cái điều đó, nếu người nào muốn giải thoát thì ba điều đó phải thực hiện. Không được làm vua, không được làm người nữ đẹp và không được làm trụ trì. Tôi xin chúc mừng những người nào không làm trụ trì ở đây. Đúng không? Đó. Thì làm trụ trì thì nó rất rối nhiều chuyện lắm. Nhưng mà tôi nói lại, nếu người nào lỡ làm trụ trì rồi thì nói theo như Hòa Thượng Thích Từ Thông, thì làm trụ trì mà không làm trụ trì mới là làm trụ trì. Đó. Làm trụ trì mà không có màng tới. Tức là không có nghĩ rằng mình là cái người có chức vị trong ngôi chùa. Cái trách nhiệm bổn phận là phải có, nhưng mà dính mắc là không có, phải dứt khoát cái chuyện đó. Mà tôi nói nếu như phải trở lại từ đầu, cách đây trên 40 năm, thì tôi xin phát nguyện không làm trụ trì. Tôi phải trả một cái giá đắt vậy đó. Từ 40 năm qua tôi trả một giá đắt. Từ một cái tăng sinh mới tu, rồi bình chú tiểu, rồi lên xây di, rồi tỏ tiền keo, rồi làm tăng sinh, rồi phấn đấu để làm được trụ trì 3-4 ngôi chùa. Bây giờ tưởng sao? Không muốn làm trụ trì nữa. Mà bây giờ nó không kịp rồi, lỡ chuyến đò rồi. Nó không kịp rồi, đúng không? Vì làm trụ trì thì nó bận rộn công việc rồi. Đâu có thời giờ đâu tu. Đâu có thời giờ đâu mà thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Đúng không? Phòng xếp. Không có thời giờ. Còn bây giờ quý vị mà những người mà được có chùa sẵn, rồi có nơi sẵn, có trung tâm thiền sẵn, mình vào đó mình tu thôi, để mình đoạn tuyệt cảnh giới của ma. mà cảnh giới mà trụ trì á, mà nó phiền não cũng là cảnh giới của ma. Cảnh giới nào mà dạ làm cho tâm mình tham sân si, đó là cảnh giới của ma. Vậy thôi. Nhớ vậy đó. Chứ mà cảnh giới của ma tức là nó cảnh giới đó là ma quỷ dở, không phải. Không phải là ma quỷ dở. Mà cảnh giới nào, cái cảnh nào, cái môi trường nào nó làm cho mình khởi lên tham sân si, thì cảnh giới đó là ma đó đại dân, là cảnh giới của ma. Nhưng mà cái một cái gì trụ trì mà cảnh giới của diệu trì đó mà toàn là làm cho ông thầy trụ trì này ông phiền não, ông tham sân si, ông khó chịu, ông bực bội, mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo, thì cái cảnh giới là cảnh giới của ma chứ không phải cảnh giới của Phật, đúng không? Nó vậy đó. Tôi nói thêm 2 phút nữa rồi xin hết giờ. Về cái bản chữ Hán như sau: như ngư tại hạn địa, tâm thức cực hoàng tụ, dĩ ly ư thâm nguyên, ma chúng nghi bôn trì. Vậy là như cá ở đất cạn. Câu thứ nhất là giống như cá ở đất cạn. Câu thứ hai: tâm thức rất sợ hãi hoàng tụ. Cực hoàng tụ là rất sợ hãi. Tâm thức là tâm thức. Tâm thức rất sợ hãi. Mà ở đây như vậy, trong này nó không có chữ sợ hãi. Trong bản Bali không có sợ hãi, mà chỉ tâm tâm bảy vùng, tâm phóng dật. Nhưng mà khi dịch qua bản chữ Hán á, là tâm thức hoàng cực hoàng cụ, tức là tâm thức rất sợ hãi, nó có sai biệt rồi đó. Trong cái chi tiết nó có sai biệt. Dĩ ly ư thâm nguyên, đã lìa chốn vực sâu, đã lìa chốn vực sâu. Dĩ ly, dĩ là đã, ly là lìa, ư là tại, thâm là sâu, nguyên là vực. Đã lìa chốn vực sâu, dĩ ly ư thâm nguyên, dĩ ly ư thâm nguyên, đã lìa chốn chốn vực sâu. Ở đây cái câu này là nó không được gần với bản Bali rồi. Đã lìa chốn vực sâu. Ma chúng nhi bôn trì, ma quỷ chạy lấn mau. Ma chúng nhi bôn trì là cảnh giới của ma đó. Đúng là mà ma giới chứ không phải ma chúng. Ma giới, ma nhớ nhi bôn trì là cảnh giới của ma, là phải chạy, phải trốn nó, phải chạy thoát nó. Mà đây ma chúng, ma quỷ chạy lấn mau. Khi đọc cái câu bản dịch chữ Hán ra đó, thì mình thấy nó có cái sai lệch. Nó không có trung thành 100% với cái bản chữ Bali. Tôi nói điều này để cho thấy là tam sao thất bổ. Bản chính nó vậy, rồi bản dịch ra nó có khác, rồi bản dịch ra tiếng Việt nó khác nữa. Cho cái người mà nghiên cứu Phật học đó, là phải đi tìm cái tài liệu bậc một, tức là tìm cái tài liệu gốc để mà hiểu hết cái nghĩa của tài liệu một, còn tài liệu dịch ra là tài liệu tham khảo thôi. Bản dịch của bản tiếng Anh của ngài Narada như sao? Là giống như like a fish that is drawn from its watery abode, như cá bị vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô như thế nào? Ví như cá mà bị vớt lên khỏi mặt nước và vứt trên đất khô như thế nào? Thrown open land, vứt trên đất khô. Even so, the disblutter, dường thế ấy, cái tâm này cũng vậy. Cái tâm này mà vứt ra khỏi cái cảnh giới mà vứt vào cảnh giới mà ma dương á, thì á mà gọi là ma giới á, thì nó vùng vẫy giống như là cá bị vứt trên đất khô. Even so, the disblutter. Hence, vì lý do đó, vì vậy, should be reign of the passion be sun. Nghĩa là, vì vậy, cảnh giới của dục vọng phải được xa lánh. Be sun, should be sun. Should be sun là phải được xa lánh. Cảnh giới của dục vọng phải được xa lánh. The reign of passion, cảnh giới của dục vọng, cảnh giới nào mà nó làm cho cái tham của mình nó khởi lên, thì cảnh giới đó phải chạy, phải bỏ. Gọi là tam thập lục kế dĩ đạo duy thượng, 36 kế chạy bỏ là thượng sách. Nghĩa vậy đó. Cái cảnh giới nào mà làm cho mình khởi lên cái tham sân si, thì cảnh giới đó phải bỏ. Nhưng mà khi đọc cái bản tiếng Anh vào, nó rõ vấn đề hơn. Tại sao tôi phải dẫn bản tiếng Anh ra? Để cho quý vị thấy rằng là, khi mà được dịch ra bản tiếng Anh, thì vấn đề nó rõ hơn nữa. Tức là những cảnh giới nào Mà cảnh giới của dục vọng á, cảnh giới mà nó tạo nên cái sự dục vọng á, tạo nên cái tham sân si á, thì cảnh giới đó phải xà lánh ngay. Xuất bi sân, xuất bi sân phải, bi là được, sân là xà lánh, phải được xà lánh được gọi là passive boy, là thì thụ động, nhưng phải được xà lánh, đúng không? Cảnh giới đó phải được xà lánh, chứ không được gì ở lại. Chứ hạn như bây giờ chúng ta đang ở cảnh giới này, cảnh giới này không có làm cho dục vọng mình khởi lên, không có làm mình cho tâm sân si khởi lên thì cảnh giới này phải giữ. Còn mình ở đến một cảnh giới nào mà cảnh giới đó làm cho cái tâm tham sân si mình khởi lên thì cảnh giới phải bỏ. Cũng giống như trong kinh khu rừng, Đức Phật ngài dạy, nếu như ở gần người nào, ở nơi chỗ nào, ở chùa nào, ở nhà nào, ở chú xứ nào, ở khu rừng nào mà thức ăn khó khăn, tìm một cách khó khăn và không làm cho mình an trú trong pháp, không làm cho mình chánh niệm, không làm cho mình định tâm, thì phải bỏ khu rừng ấy, bỏ cái nơi người ấy, bỏ cái chỗ ấy, dầu ban ngày hay ban đêm phải bỏ ngày mà đi. Thì cảnh giới đó là cảnh giới không làm cho mình tâm được định tĩnh, an trú được các gọi là các pháp lậu hoặc sanh trưởng, cảnh giới đó phải bỏ ngay. Kính thưa quý vị, như vậy hôm nay chúng tôi đã ôn lại cái bài Kinh Pháp Cú số 33 và đã giảng tiếp cái bài Kinh Pháp Cú số 34. Kỳ sau, tôi sẽ trả bài cái bài 33 trở lại, cả tiếng Việt và hai bản bản Bali và hai bản tiếng Việt. Và bài 34 cũng bản một bản Bali và hai bản tiếng Việt, và trả bài có khen thưởng. Cầu chúc cho quý vị được an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.